là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 2 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Kerry nói một thỏa thuận tạm ký với Moscow về ngưng bắn ở Syria. Thủ tướng Cameron kêu gọi Thị trưởng London ủng hộ Anh Quốc ở lại với Liên hiệp Âu Châu. Bà Clinton thắng ở bang Nevada, ông Trump thắng ở bang South Carolina.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình về ảnh hưởng của chính sách xoay trục sang châu Á của Tổng thống Obama tới Trung Quốc. Tiếp theo là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm nay nói rằng một thỏa thuận tạm được ký với Nga về việc ngưng bắn cho cuộc nội chiến 5 năm ở Syria. Các nhà ngoại giao Mỹ và Nga bây giờ cần phải thuyết phục các đồng minh của họ tại Syria ký thỏa thuận. Moscow hậu thuẫn các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad bằng việc yểm trợ quân sự. Ông Assad là một người đối địch của Mỹ trong nhiều năm qua. Phát biểu tại Jordan, ông Kerry nói giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm đối lập có thể chấm dứt ngay trong vài giờ đồng hồ. Một tuyên bố dài dặc hơn của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Ngoại trưởng Sergei Lavrov điện đàm với ông Kerry để thảo luận về điều họ gọi là phương cách chấm dứt thù địch ở Syria. Cả hai nhà ngoại giao đều không cho biết chi tiết của thỏa thuận ban đầu này. Tuy nhiên, ngưng bắn đã không đến kịp thời với ít nhất là 46 người thiệt mạng trong hai vụ đánh bom liên tiếp tại thành phố Homs của Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng hai vụ nổ xảy ra tại khu vực Al-Zahra và đa số người thiệt mạng là thường dân. Homs là đích nhắm của nhiều vụ tấn công trong mấy tháng gần đây, giết hại và làm bị thương rất nhiều người. Đài quan sát nhân quyền Syria nói hai vụ nổ mới đây là những vụ lớn nhất tại khu vực này trong cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm. Thủ tướng Anh David Cameron trong cuộc phỏng vấn với đài BBC hôm Chủ nhật đã kêu gọi Thị trưởng Boris Johnson của London ủng hộ việc Anh Quốc tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Ông Johnson, người được xem có thể sẽ lên kế vị ông Cameron theo trụ liệu, sẽ bày tỏ quan điểm của ông về việc Anh Quốc nên tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp Âu Châu hay không. Một số hãng tin ở Anh Quốc đồn đoán rằng ông Johnson có thể sẽ ủng hộ cuộc vận động rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Thủ tướng Cameron dự liệu sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 về việc liệu Anh Quốc sẽ tiếp tục làm thành viên Liên hiệp châu Âu hay không. Ông Cameron hôm thứ Bảy cho biết nội các của ông chấp thuận đề nghị rằng Anh Quốc nên ở lại với Liên hiệp Âu Châu, có 28 thành viên được cải cách. Tuy nhiên, 6 thành viên nội các của ông ủng hộ việc rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Ông Cameron nói Anh Quốc sẽ an toàn hơn, mạnh hơn và tốt hơn bằng việc tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp Âu Châu, với việc hiện nay các đối tác trong Liên hiệp đã thông qua những thay đổi để bảo đảm quyền quản lý chính phủ của Anh. Người dân Anh sẽ có tiếng nói quyết định cuối cùng vào tháng 6. Ông Cameron nói thêm, ông hứa sẽ vận động cho việc tiếp tục làm thành viên Liên hiệp Âu Châu. Một cuộc vận động của công chúng cho bé gái con của một gia đình xin tị nạn đã khiến cho Bộ trưởng Di dân Australia quyết định cho phép gia đình này được ở lại Australia thay vì bị đưa trở ra một trại tị nạn ở xa. Bé gái 1 năm tuổi tên bé Asha hồi tháng trước được chuyển từ một trại tị nạn trên đảo Nauru ở Nam Thái Bình Dương, nơi em bị phỏng, đến bệnh viện Lady Silento Children ở thành phố Brisbane để điều trị. Bệnh viện không cho em xuất viện sau chữa trị cho đến khi nào có một chỗ ở với những điều kiện an toàn được bảo đảm cho em. Tin tức về cuộc vận động cho bé Asha và thân nhân không bị đưa ra lại trại tị nạn trên đảo Nauru được lan truyền trên các mạng xã hội. Và hàng trăm người biểu tình đã dựng những chướng ngại vật để ngăn cản việc bé Asha bị cưỡng bức xuất viện. Bộ trưởng Di trú Peter Dutton hôm Chủ nhật loan báo bé Asha và bố mẹ được ở lại Brisbane theo diện giam ở cộng đồng. Một chính sách sẽ cho phép người xin tị nạn có thể đi lại tự do trong cộng đồng. Nhưng ông Dutton cảnh báo rằng gia đình này có thể bị đưa trở lại ra đảo Nauru bất cứ lúc nào. Ông nói đó là một thông điệp quan trọng gửi đến những người bị giam ở trại tị nạn trên đảo Nauru, rằng chính sách của chính phủ vẫn tiếp tục. Ít nhất 5 người thiệt mạng trong trận bão lớn thổi vào đảo quốc Fiji ở Thái Bình Dương hôm thứ Bảy. Dù trách triển khai các đội phòng chống bão trên khắp đảo quốc để đánh giá thiệt hại do trận bão Winston gây ra. Bão cấp 5 Winston có sức gió lên đến 300 km/h với gió giật và là bão nhiệt đới mạnh nhất thổi vào Fiji. Tin tức ban đầu cho hay hàng trăm nhà cửa bị hư hại, đường dây điện đổ và đường xá ngập lụt trên khắp quần đảo này. Chính phủ ra lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và tuyên bố tình trạng thiên tai một tháng. Nhiều cư dân phải đến các trại tản cư lánh bão được lập nên tại nhiều nơi trên khắp đảo quốc. Theo Trung tâm Báo bão của Mỹ, bão Winston thổi vào bờ biển phía bắc của đảo Viti-Levu, đảo chính và lớn nhất của quần đảo với hơn 330 đảo. Trận bão gây ảnh hưởng đến các khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng của Viti-Levu nằm ở phía tây gần tâm bão. Thủ đô Suva của Fiji nằm ở phía nam của đảo bị gió mạnh thổi qua nhưng không nằm vào chính đường đi của trận bão. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chiến thắng trong cuộc họp bầu đầu tiên ở phía Tây của Đảng Dân Chủ tại bang Nevada, đánh bại Thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont với tỷ lệ 52,7% trên 47,3%. Các nhà phân tích nói chiến thắng của bà Clinton cho thấy mạng lưới ủng hộ bà trên toàn quốc vững mạnh và ông Sanders phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thu hút những người theo Đảng Dân Chủ đứng về phía những người trẻ, tức là thành phần nòng cốt trong cuộc vận động tranh cử của ông. Còn tại bang South Carolina, trong cuộc bầu cử sơ bộ xích sao bên đảng Cộng hòa, ông Donald Trump thắng các đối thủ với các kết quả dự đoán cho thấy ông giành được 32,5% số phiếu. Ông Marco Rubio và ông Ted Cruz dường như ngang nhau ở vị trí thứ hai, mỗi ông giành được 22% số phiếu. Ông Rubio nhỉnh hơn một chút. Tiếp theo sau chiến thắng lớn ở bang New Hampshire cách đây 11 ngày, chiến thắng ở bang South Carolina dường như củng cố vị trí dẫn đầu của tỷ phú bất động sản Donald Trump trong cuộc đua giành quyền đề cử bên đảng Cộng hòa. Ứng cử viên Jeb Bush đã phát biểu xúc động khi kết quả kiểm phiếu cho thấy ông về thứ tư trong cuộc bầu sơ bộ đảng Cộng hòa ở South Carolina. Vì cựu thống đốc bang Florida tuyên bố tạm ngưng cuộc vận động tranh cử của ông và rút khỏi cuộc đua mà nhiều người trông mong ông sẽ giành chiến thắng. Hai bang Nevada và South Carolina tách rời các cuộc họp bầu và bầu cử sơ bộ của hai đảng trong năm nay. Thứ Bảy tới, đảng Dân Chủ sẽ bầu sơ bộ ở bang South Carolina, còn đảng Cộng hòa sẽ họp bầu ở bang Nevada. Thứ ba sau đó sẽ là ngày siêu thứ ba khi cử tri của 13 bang sẽ bầu chọn đại diện cho đảng của mình ra tranh cử tổng thống. Bolivia hôm nay trưng cầu dân ý để quyết định có sửa đổi hiến pháp cho phép tổng thống Evo Morales ra tranh cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp vào năm 2019 hay không. Cử tri có quan điểm đối nghịch nhau với tỷ lệ đồng đều tính đến thời gian gần đây. Tuy nhiên hiện nay đang có nhiều người Bolivia hơn bắt đầu nghi ngờ về tính liêm chính của tổng thống người bản xứ đầu tiên sau khi có tin tiết lộ rằng công ty mà một người bạn gái cũ con Morales làm việc đã giành được nhiều hợp đồng béo bở. Cũng có tin nói rằng người bạn gái đó và ông Morales có một đứa con vào năm 2007 và đứa bé đã chết vì một lý do gì đó không được giải thích rõ ràng. Ông Morales nói rằng những cáo buộc đó là một chiến thuật dơ bẩn được tung ra để đánh lạc hướng chú ý của công chúng và những thành tựu mà ông đã làm được trong nỗ lực xóa bỏ nghèo đói cho Bolivia và nâng cao uy thế và giá trị của người bản xứ chiếm đa số tại nước này trong thập niên ông làm tổng thống vừa qua. Hồi tuần trước, những người ủng hộ ông Morales bị cáo buộc là đã đốt một văn phòng của phe đối lập với chính phủ tại một địa phương làm 6 người thiệt mạng. Ông John Crabtree, một nhà phân tích chính trị cho Mỹ Latin, nói rằng cuộc trưng cầu dân ý hôm nay có thể là một cuộc tranh đua xích sao hơn nhiều cho ông Morales so với bất cứ cuộc đua nào mà ông từng gặp kể từ khi ông lên làm tổng thống vào năm 2006. Cử tri Niger hôm nay đi bỏ phiếu, bầu tân quốc hội và cũng sẽ quyết định liệu tổng thống đương nhiệm sẽ được trao cho nhiệm kỳ thứ hai hay không. Ông Mahamadou Issoufou tái tranh cử với 14 ứng cử viên khác. Vị tổng thống đương nhiệm này hứa sẽ đập tan các phần tử chủ chiến Hồi giáo. Ông giam tù một người đối lập, ông Hama Amadou, với cáo buộc liên quan đến một đường dây buôn trẻ em. Tổng thống Issoufou nói với Pháp Tấn Xã rằng ông hoàn toàn tin tưởng sẽ tái đắc cử và không cần tổ chức vòng bầu cử chung quyết. Niger là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Giới hữu trách cho biết đã bắt một nghi can trong vụ xả súng bừa bãi làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương tại bang Michigan ở miền Bắc Hoa Kỳ. Vụ xả súng xảy ra vào chiều tối thứ Bảy tại thị trấn Kalamazoo, cách thành phố Detroit khoảng 250 km về hướng Tây. Sáng sớm Chủ nhật, cảnh sát bắt giữ nghi can Jason Dalton, 45 tuổi, liên quan đến vụ xả súng. Cảnh sát nói nghi can không có tiền án hình sự. Giới hữu trách nói vụ xả súng bắt đầu từ một khu căn hộ, một phụ nữ bị thương nặng tại khu căn hộ đó. Vài giờ sau đó, hung thủ đã nổ súng bắn chết hai cha con là khách hàng đang đi mua xe tại một cửa hàng bán xe. Vài phút sau đó, năm nạn nhân khác bị bắn trong một nhà hàng, trong đó có một bé gái 14 tuổi. Giới hữu trách nói bé gái còn sống, không như tin ban đầu nói là đã chết, nhưng hiện đang nhập viện với thương tích trầm trọng. Động cơ của vụ xả súng chưa được biết.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, 5 năm sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết tái cân bằng chiến lược sang châu Á, chuyển các nguồn lực ngoại giao và quân sự tới nơi được coi là động cơ kinh tế của thế giới, giới phê bình nói động thái này đã được quảng bá quá mức và cho đến nay vẫn chưa đem lại được kết quả. Mời quý vị nghe Anton và Khánh An trình bày chi tiết.
Vào một thời điểm mà các hành động quyết liệt của Bắc Kinh nhằm khẳng định chủ quyền ở Biển Đông thu hút tin tức báo chí và những phản ứng lo lắng của các nước trong khu vực, một số người nói Trung Quốc dường như đã vượt trội các đối thủ trong cuộc đua đòi chủ quyền ở vùng biển rộng lớn có tính chiến lược. Ông William Chung, một học giả kỳ cựu ở Singapore thuộc chương trình đối thoại Shangri-La về an ninh châu Á-Thái Bình Dương, nêu nhận xét.
Là người ngồi ở vùng châu Á-Thái Bình Dương và quan sát sự hiện diện của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, chúng tôi chỉ mới thấy vài ánh sáng le lói về sự tái cân bằng.
Trong nhiều thập niên, Hải quân Hoa Kỳ đã bảo vệ những tuyến hàng hải trọng yếu ở Thái Bình Dương. Hải quân Hoa Kỳ vẫn là lực lượng mạnh nhất trên đại dương, nhưng Trung Quốc đã có động thái khẳng định thêm chủ quyền và bành trướng sự hiện diện ở Biển Đông, mà không đưa các lực lượng quân sự chính thức của họ trường ra phía trước. Nhà phân tích an ninh Đông Nam Á Carly Thayer thuộc Học viện Quốc phòng của Australia ở Canberra nêu nhận định. Cutting edge has been through a gray
area of Coast Guard paramilitary forces. Thế đi đầu của Trung Quốc là thông qua sự lờ mờ giữa lực lượng tuần duyên, bán quân sự và thậm chí việc xây dựng trên các đảo nhân tạo được che đậy dưới vỏ bọc phục vụ công cộng, tìm kiếm cứu nạn, hoạt động khoa học, thăm dò dầu khí, đánh cá.
Trong 2 năm trở lại đây, Trung Quốc đã bồi đắp ít nhất 1.170 hectare đất ở Biển Đông, xây dựng trên các bãi san hô, bãi cạn và đảo nhỏ. Trong tuần này lại diễn ra một sự kiện khác nhắc nhở nỗ lực của Trung Quốc tăng cường cho các vị trí tiền đồn hiện có của họ. Hoa Kỳ nói Trung Quốc dường như đã triển khai các đơn vị hỏa tiễn địa đối không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ông Thayer nói Trung Quốc vốn đã có những tàu tuần duyên nhiều hơn so với tất cả các nước ASEAN cộng lại. Với những vũ khí và hạ tầng quân sự, Bắc Kinh đang triển khai trên các đảo nhân tạo được xây ở vùng biển có tranh chấp, một số nơi cách đất liền hơn 800 km. Trung Quốc đang đạt được các năng lực tấn công nhanh lẫn ưu thế hải quân so với các nước khác trong khu vực. Quân đội Hoa Kỳ đã triển khai quan hệ chặt chẽ hơn với các nước ASEAN, nhất là Việt Nam và Philippines, hai nước có tranh chấp về tuyên bố chủ quyền với Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ASEAN đoàn kết với nhau để xử lý vấn đề Biển Đông. Vốn là một tổ chức chú trọng đến việc xây dựng sự đồng thuận và không can thiệp, ASEAN không muốn công khai đứng về phía Hoa Kỳ để ủng hộ bất cứ quyết định nào quan trọng chống lại Trung Quốc. Học giả William Chung nói,
ASEAN countries haven't really asked of Uncle Sam what they want.
Các nước ASEAN chưa thực sự đề nghị với chú Sam là họ muốn chú Sam làm gì.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực đã gia tăng nhờ cam kết của ông Obama về việc can dự đầy đủ hơn với Đông Nam Á và đích thân tham gia các diễn đàn thường niên như Hội nghị cấp cao an ninh Đông Á. Theo nhận xét của nhà phân tích an ninh Đông Nam Á Thayer, ông Thayer nói,
saying that Obama is leaving a legacy that a new American president would ignore. Ông Obama sẽ để lại một di sản mà nếu một tổng thống mới của Mỹ lờ đi sẽ là một sự liều mạng.
Trong những năm gần đây, Washington đưa thêm binh sĩ và thiết bị quân sự đến khu vực và tăng cường các liên minh an ninh với một số thành viên ASEAN. Đô đốc Harry Harris, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, nói Hải quân đã đưa các thiết bị quân sự mới nhất và tính năng cao nhất đến khu vực như phi cơ tuần thám P-8, chiến hạm Littoral, tàu ngầm lớp Virginia và các tàu đổ bộ mới như USS America. Tại Australia, hồi năm ngoái, hơn 1.000 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đã được triển khai đến thành phố Darwin để tham gia các cuộc tập trận với lực lượng quốc phòng Australia. Đến năm 2017, con số các cuộc triển khai luân phiên sẽ tăng lên 2.500. Tòa án tối cao của Philippines mới đây đã chuẩn thuận một hiệp định hợp tác song phương, an ninh, cho phép quân nhân và vũ khí của Mỹ được trú đóng trên cơ sở luân phiên tại 5 sân bay quân sự và 2 căn cứ hải quân của Philippines. Việc quân đội Mỹ trở lại Philippines được những người ủng hộ xem như một sự răn đe đáng kể đối với Trung Quốc, và nó diễn ra sau 25 năm từ khi Manila bỏ phiếu về việc đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ ở nước này khi chiến tranh lạnh kết thúc. Washington cũng đang trợ giúp hàng hải cho các nước ASEAN khác, trong đó có Việt Nam. Nước này đang nhận một số tàu tuần tra được cải tạo của lực lượng tuần duyên Mỹ. Những năng lực được tăng cường này ở Đông Nam Á được bổ sung thêm nhờ vào những vụ điều quân và các căn cứ quân sự rộng lớn của Hoa Kỳ ở Guam, Nhật Bản và Nam Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, một tổ chức hỗ trợ cho các nghệ sĩ được thành lập cách đây 2 năm sau khi một ca sĩ nhạc hip-hop 25 tuổi người Mỹ gốc Ấn Độ cư ngụ tại bang California qua đời trong một chuyến du hành tới Mexico. Người nghệ sĩ nhạc rap này là ai? Tại sao cái chết của anh thúc đẩy việc thành lập một tổ chức từ thiện? Hơn nữa, một phong trào nhằm nâng cao thể loại nhạc hip-hop thường không được biết đến như một thể loại nhạc gọi là có tâm có tầm, lên thành một loại âm nhạc có tâm hồn và có trách nhiệm với xã hội. Mời quý vị cùng Hoài Hương tìm hiểu trong mục đời sống văn hóa của VOA tuần này. Never let no one tell you a dream can't become reality.
I'm living one. Nghệ sĩ hip-hop Mỹ gốc Ấn Độ Jesse Singh Tahim sinh năm 1989, lớn lên ở bang California. Anh theo học âm nhạc tại UCLA, trường đại học Nam California từ năm 2007 tới năm 2011. Trong sự nghiệp bị cắt ngắn quá sớm, Jesse Tahim đã sáng tác một số nhạc phẩm hip-hop. Nhưng khác với đa số các nhạc sĩ hip-hop khác, niềm đam mê âm nhạc nơi người nghệ sĩ trẻ này được pha lẫn với ý thức về tâm linh. Anh thường xuyên tham gia những buổi thuyết pháp của các vị hướng dẫn tinh thần, kể cả ở Ấn Độ và Hoa Kỳ. Trong số các vị lãnh đạo tinh thần mà anh cho là có ảnh hưởng lớn nhất đối với anh, có mẹ Teresa và thiền sư Thích Nhất Hạnh của Việt Nam. Jesse tin rằng một cá nhân có khả năng thay đổi thế giới. Anh tham gia các hoạt động xã hội qua nhiều hội từ thiện, trong đó có các tổ chức như Hands for Africa, Hội Thanh Thiếu Niên Willowbrook và Meals on Wheels. Jesse từng là một nhân viên cộng đồng làm việc với nhóm Hands for Africa, một tổ chức vô vụ lợi có mục đích giúp tạo lại niềm tin và phục hồi hy vọng cho các nạn nhân bị cụt tay, cụt chân trong cuộc nội chiến ở Sierra Leone. Thời gian làm tại đây, Jesse đã hiến toàn bộ số lương của anh cho hội từ thiện này. Trong một chuyến du hành tới Mexico, Jesse đột ngột qua đời ngày 30 tháng 5 năm 2014 vì bị nghẹt động mạch trong phổi. Sự ra đi quá sớm của anh đã để lại niềm tiếc thương khôn nguôi cho gia đình và những người đã từng quen biết anh. Không lâu sau cái tang lớn này, gia đình Jesse đã lập ra tổ chức Kind Hearted Compassion, xin tạm dịch trái tim nhân ái, để vinh danh Jesse và thực hiện ước nguyện của anh. Chị của Jesse là luật sư Pamela Tahim, nói em trai của bà theo đuổi một ước nguyện. Đó là một ngày nào đó sẽ lập ra một phong trào để nâng cao nhạc hip-hop, thể loại nhạc mà Jesse yêu thích, thành một loại nhạc có tâm hồn và có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội. Luật sư Pamela phát biểu.
It was really my last conversation with my brother before he passed away tragically.
Đó là mẩu đối thoại cuối cùng của tôi với em tôi. Thật là đáng tiếc, chỉ một tuần trước khi Jesse đột ngột qua đời. Thực ra Jesse đã sáng tác những ca từ kêu gọi giới nghệ sĩ hip hop hãy dấn thân để cải thiện xã hội.
Một ca khúc của Jesse Tahim đại khái nói rằng, với mạng Internet hiện nay, tất cả mọi việc đều khả thi. Chúng ta có thể tiếp cận hàng ngàn người trong giây lát để vượt qua mọi khó khăn và trở ngại. Người nhạc sĩ kêu gọi, thay vì nói suông, chúng ta hãy hành động và hãy biến mơ ước thành sự thực. Luật sư Pamela kể tiếp.
We basically found all of that after he had passed away, but he had told me all about it.
Chúng tôi phát hiện ra những bài ca đó sau khi em tôi qua đời, nhưng em đã tâm sự với tôi về mộng ước của mình. Tôi đã chia sẻ với nhiều người khác và qua đó đã truyền cảm hứng tới nhiều người. Họ lắng nghe những ca từ do Jesse sáng tác. Tôi nhờ một nhà sản xuất phát hành ca khúc này, rồi một số nhà hoạt động bênh vực nhân quyền muốn quay thành cuộn băng video. Thế rồi cuộc đối thoại kéo dài với nhiều người dần dà dẫn tới nhu cầu phải thành lập một tổ chức bất vụ lợi để thực hiện sứ mạng và mục tiêu của Jesse.
Hội Kind Hearted Compassion in Action ra đời vào năm 2014, cùng năm Jesse ra đi. Luật sư Pamela Tahim nói hội là một diễn đàn dành cho các nhạc sĩ, nghệ sĩ và các nhà hoạt động xuất thân từ những cảnh ngộ khó khăn, có thể chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, hội cung cấp tài trợ và cơ hội để các nghệ sĩ có kinh nghiệm dẫn dắt những nghệ sĩ trẻ gặp khó khăn nhưng có tinh thần phục vụ xã hội. Một tổ chức được hội tài trợ là In League Press, tự mô tả là một tổ chức người bảo vệ người, sử dụng máy ảnh và máy quay phim. Luật sư Pamela Tahim.
In League Press, these are human rights activists.
Họ là những nhà hoạt động nhân quyền. Về căn bản, họ tạo ra một diễn đàn để giúp những nạn nhân bị cảnh sát bạo hành, đặc biệt là những người mắc bệnh tâm thần.
Ông A.G. Redke là một thành viên của In League Press. Ông nói,
Pamela Foundation gave us the money to get our system upgraded on our computer, and now we can make.
Tổ chức của luật sư Pamela tài trợ cho chúng tôi để nâng cấp các thiết bị và máy tính. Giờ đây chúng tôi có thể thực hiện những băng video và tường thuật về những chuyện xảy ra tại California, trên khắp nước và cả trên thế giới.
Tác giả của ca khúc Dreamer mà quý vị đang nghe là nhạc sĩ Fatel. Anh nói,
there's a lot of negative music out that's really influencing the culture.
Có rất nhiều bản nhạc với những ca từ tiêu cực trên thị trường, ảnh hưởng tai hại tới nền văn hóa của chúng ta và buộc trẻ thơ phải lớn lên quá sớm. Những bản nhạc biến những đứa trẻ ngây thơ thành những con người xa lạ với chính các em. Tôi có một cháu gái, là một người cha còn trẻ. Tôi không muốn những sáng tác của tôi đóng góp thêm vào cái núi đầy ô nhiễm tiêu cực kia mà nhiều nghệ sĩ đã đổ tháo vào thị trường.
Phát theo nói sản xuất âm nhạc trong tư cách là một nghệ sĩ độc lập rất tốn kém và khó khăn. Tổ chức Trái tim nhân ái do luật sư Pamela đồng thành lập đã giúp cho anh trang trải một số chi phí mà thường các nhãn hiệu lớn thanh toán cho các nghệ sĩ tên tuổi được họ bảo trợ. Luật sư Pamela Tahim nói đây chỉ là bước đầu. Bà cho biết đã hợp tác với Đại học Chapman để mở các buổi hội thảo về giáo dục. Bà cho biết là giờ đây ước nguyện của bà là nới rộng hoạt động để có thể hỗ trợ cho các nghệ sĩ xuất thân từ những cảnh ngộ khó khăn trên khắp nước Mỹ và trên thế giới để vinh danh Jesse Tahim, người em nghệ sĩ có tấm lòng vị tha của bà đã qua đời quá sớm. Jesse Tahim đã từng viết, mỗi ngày tôi đều phấn đấu để trở thành một con người tốt hơn, biết yêu thương và có lòng trắc ẩn. Không có gì quan trọng hơn là sự tử tế, tình yêu và lòng trắc ẩn. Không có tình yêu và trắc ẩn, chúng ta chỉ là những cái xác biết đi nhưng không biết sống.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Tết là dịp diễn ra nhiều lễ hội văn hóa và các sinh hoạt cộng đồng, cũng là lúc trỗi dậy những điệp khúc buồn quen thuộc về sự xuống cấp của văn hóa Việt Nam với các lễ hội tranh giành hỗn loạn, tình trạng ẩu đả, cướp giật gia tăng. văn hóa Việt Nam bị cho là đã xuống cấp trầm trọng. Nhưng xuống cấp từ khi nào và làm cách nào để thay đổi? Có người nhận xét rằng dường như cách hành xử, cướp đoạt và tư duy chụp giật đang ăn sâu vào thói quen, tiềm thức của mọi người, bất kể giàu nghèo, và đang diễn ra trong mọi góc cạnh đời sống người Việt ngày nay, từ bệnh viện, trường học, chùa chiền, cho tới những nơi vui chơi, ăn uống sang trọng. Đạo đức, văn hóa ứng xử ngày càng tụt dốc tệ hại, vì dân trí thấp, vì thiếu giáo dục văn hóa hay vì môi trường sống xô đẩy. Mời các bạn cùng tạp chí Thanh niên hôm nay tìm hiểu qua cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà sử học, nhà sư phạm và cũng là một nhà nghiên cứu văn hóa truyền thống Việt Nam, sáng lập viên Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãng Nguyên, Nguyễn Nhã.
Hiện giờ thì đang xuất cấp do nhiều cái nguyên nhân. Một trong cái nguyên nhân đó thì phải nói là cái giáo dục làm người đấy, người ta được tôn trọng. Giáo dục thì bây giờ chỉ lấy bằng thôi. Thế còn giáo dục làm người từ nhỏ đến lớn ấy, thì người ta không quan tâm lắm. Theo tôi cái đó là một trong nguyên nhân quan trọng nhất đấy.
Nhưng mà cũng có một số ý kiến cho rằng là ngoài cái việc thiếu giáo dục văn hóa đó thì cũng có một cái tuột dốc về dân trí, hay nói đúng hơn là dân trí thấp. Có nhiều người cũng cho là vì môi trường sống. Ý kiến của ông như thế nào?
Nếu là dân trí đó thì phải nói rằng là nông thôn của mình đó thì xưa đó dân trí đâu có cao. Hồi trước 45 đó hầu hết là mù chữ. Nhưng mà cái người nông dân của Việt Nam đó khi mà mù chữ như vậy đó, nhưng mà rất đàng hoàng, như là mẹ tôi chẳng hạn đấy, mù chữ đấy, xong bà đã dạy cho tôi rất nhiều điều khác với bây giờ. Đấy cũng nói một vấn đề là cái cuộc sống đấy, cái văn hóa sống đấy, thì trong gia đình cũng như là trong xã hội, trong làng xóm nên nó thay đổi. Và chính thay đổi đó thì cái hay nhất thì mình bỏ đi, mất đi nhiều mà cái dở thì lại nhiều.
Ông nói tới sự thay đổi, mà thay đổi dẫn tới cái hay bị mất đi nhiều mà cái dở lại sinh sôi nảy nở nhiều. Phải chăng cái sự thay đổi đó là một cái sự thay đổi tiêu cực?
Dạ vâng, thì đúng như vậy, vì cái lối mà sống mới á, cái giới trẻ đó thì lại vòng ngoại, thì ít theo những cái gì truyền thống, coi thường tất cả những gì truyền thống. Và cái đó là cái mà dở nhất đấy. Theo tôi thì nếu mà những người nào mà sống trong thời chiến tranh đó, kể cả miền Bắc đó, lúc bây giờ là nghèo khó lắm đấy, nhưng mà cái tinh thần đó nó không như bây giờ. Thì bây giờ đó thì do nó vấn đề nó mất phương hướng rồi đấy, thì ra là từ trên thế giới cũng thế đó, thì mất phương hướng, bắt đầu từ văn hóa rồi.
Thế còn về yếu tố môi trường sống thì ông thấy thế nào ạ? Có người cho rằng là nâng cao giáo dục văn hóa mà cái môi trường sống xung quanh không được cải thiện, sống giữa những người bon chen, chà đạp, chụp giật mà mình có được giáo dục văn hóa tốt cách mấy thì mình cũng không thể giữ được mình. Thì phải chăng cái yếu tố môi trường sống có sự ảnh hưởng rất là mạnh đối với văn hóa?
Vâng, tôi nghĩ rằng là cái gì nó cũng cái đa số đó, cái thiếu giáo dục đó mà tăng nhiều đó thì nó ảnh hưởng đến môi trường sống. Thì bây giờ cái đạo đức thì phải nói là nó đang xuống cấp. Nhưng mà rồi đến xe có lúc mà nó phục dừng lại hay là nó phát triển lại thôi, vì nó là quy luật của lịch sử mà.
Ông nhìn thấy cái sự phục hưng như ông mong mỏi đó có sớm không?
Khó mà có thể nói là cái tương lai nó làm sao. Nếu mà những người mà làm giáo dục đó mà bình tĩnh nhất chứ không có bó tay như hiện nay thì nó sẽ khác đi.
Như hồi nãy ông có dùng cái từ là mất phương hướng, một nền văn hóa mất phương hướng hay là một xã hội mất phương hướng, cho nên nó trở nên hỗn độn và thui chột. Cái lỗi này do đâu ạ?
Có người thì nói là đây là lỗi của hệ thống. Tuy nhiên bất cứ một cái thời kỳ nào trong lịch sử của Việt Nam thì chính quyền bao giờ cũng có vai trò quan trọng. Nhưng mà theo tôi biết thì mỗi người dân thì có trách nhiệm, từ già đến trẻ có trách nhiệm thì nó sẽ khác đi. Giáo dục nó sẽ có thể truyền thống tốt hơn, còn bây giờ thì nó không quan tâm đến vấn đề đó.
Ngoài cái cách quản lý của nhà nước hiện tại, cái đạo đức của mỗi người, cái ý thức của mỗi người cũng góp phần. Thì mình thấy là những thời trước không thấy tệ như vậy. Phải chăng thời xã hội chủ nghĩa nó tạo ra những cái đặc điểm như thế cho người Việt thời hiện đại ngày nay?
Không thể nói là cái chủ nghĩa nào, chủ nghĩa kia nó có trách nhiệm. Nhất là cái nhà cầm quyền có trách nhiệm và những người mà trí thức cũng có trách nhiệm. Tất cả các giới đều có trách nhiệm. Mà bây giờ tôi cảm nhận thấy rằng là không có trách nhiệm. Thế tới đấy là cái căn gốc của hệ thống. Cái gì cũng không phải là trách nhiệm của riêng mình, từ cá nhân cho đến cộng đồng.
Yeah. Cái ý kiến hồi nãy đó là vì lập luận cho rằng trong một xã hội mà sự cướp đoạt lên ngôi cộng với cái sự mất niềm tin vào luật pháp thì mọi người phải tranh giành, phải chụp giật, phải đạp lên nhau để tồn tại, nếu không sẽ bị thua thiệt. Nếu xã hội nó không tạo ra những hoàn cảnh như thế, nếu cái thời đại nó không đưa ra những cái khốn khó như thế thì chắc con người sẽ tốt đẹp hơn, cư xử tử tế.
Dạ vâng, tôi nghĩ là vậy đó. Mỗi thời nó một khác, đúng là một cái thời nó một khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó cái căn bản gọi là những căn bản để mà giữ được đấy, thì bây giờ mình mất căn bản, mình mất cái căn bản của truyền thống.
Xuất phát điểm của nó từ đâu ạ? Có từ bao giờ trong xã hội Việt Nam ạ?
Trước cái thời kỳ đổi mới chẳng hạn, hay là trước cái thời kỳ chiến tranh chẳng hạn, thì đối với nay nó hoàn toàn khác. Từ khi mà trong chiến tranh thì người ta tập trung vào vấn đề đấu tranh và hy sinh, còn bây giờ thì người ta lo hưởng thụ mà.
Yeah.
Còn cái thời chiến tranh thì tôi vẫn nghĩ về đạo đức hay là về các mặt khác, nó khác hiện nay nhiều lắm, cả miền Nam cũng như miền Bắc.
Để giải thích, để trả lời cho câu hỏi là tại sao dân ta phát triển nhưng không chịu tiến hóa, thì nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã có câu trả lời như thế nào?
Vấn đề là từ văn hóa nó của tôi, ở hiện nay người ta ít quan tâm đến đó, cho nên nó hỏng, tức là nó lùi nhiều mặt.
Thế thì làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề ạ?
Người mà phải chính quyền hay là người có chức có quyền hay là những người mà có trách nhiệm phải làm gương thôi. Tức là phải có người làm gương. Hiện nay thì ít quá, nhưng người làm gương ở trong giáo dục hay là ngay cả trong chính quyền ít quá. Nó nhiều lên thì nó khác đi. Mà theo tôi thì đến lúc nào đó thì cùng tắc biến á. Khi mà nó tới tận cùng rồi thì nó phải biến thôi.
Nhưng mà liệu có nên để chờ cho tới khi nó tận cùng thì nó sẽ biến đổi hay không?
Không, thì lịch sử làm sao biết được. Và vấn đề hiện nay là vấn đề giáo dục. Nếu mà nhà nước hay là tất cả những giới mà về giáo dục quan tâm đến cái đó thì nó sẽ khác.
Những người quản lý, những người hữu trách thì họ có ý kiến đổ lỗi cho là do đây là một cái hệ quả từ quá trình chuyển sang kinh tế thị trường. Với nền kinh tế thị trường bon chen cạnh tranh chụp giật thì tạo ra cái môi trường xã hội nó như thế.
Hiện nay thì hầu hết các nước đều có kinh tế thị trường, nhưng mà nước nọ nước kia thì như thế nào thì mọi người biết rồi.
Nhưng mà họ nói rằng do cái đặc điểm, cái xuất phát điểm của Việt Nam nó ở cái mức thấp, rồi trước đây nó bị kìm nén bởi sự khó khăn thiếu thốn, cho nên bây giờ bung ra bật ra thì bắt đầu thể hiện cái sự là chưa kịp hãm phanh. Tới khi nào phát triển hơn, cuộc sống sung túc đầy đủ hơn, con người ý thức hơn thì nó sẽ kéo theo cái văn minh, nó cũng được đẩy cao hơn.
Theo tôi thì không hẳn vậy. Có thể là học hành thì bằng nọ bằng kia là giàu có hoặc là gì thế, nhưng mà rồi thì cái đời sống đạo đức thì người ta không quan tâm thì nó càng xuống cấp.
Mình nói giáo dục phải cải thiện nhưng mà nó cũng hơi chung chung. Cải thiện như thế nào ạ? À? Cái môi trường sư phạm từ cấp nhỏ vẫn giáo dục ý thức công dân cho tới cấp đại học đó chứ ạ?
À? Tôi đã từng lo giáo dục nhiều thời rồi, tôi biết mà. Hiện nay người ta quan tâm đến điểm số, đến thành tích thi đua, không có thực chất. Và chính cái đó thì nó đưa tới những cái hậu quả hiện nay.
Tức là giáo dục con người cái ý thức tôn trọng sự thật.
Bây giờ chỉ cần hai điều. Một là không được nói dối, bởi vì nếu mà nói gian dối thì chất lượng không cao. Khi làm ăn sản xuất cũng vậy đó, mà nếu mà gian dối là chất lượng kém, thì bây giờ giáo dục phải làm sao mà không được nói dối nữa. Thứ hai là về cách xử sự với nhau đó, tử tế đó. Thì giờ hai cái điều đó thì nó cần đăng ký, thì cần thay đổi hai điều đó thôi. Thì cái xã hội và tôi cũng đã nói rất nhiều về và khó quá.
Mà cái khó đó nó nằm ở đâu ạ? Nằm ở phía nhà quản lý hay là nằm ở phía người dân?
Bây giờ thì nếu mà mình có một cái hệ thống chính trị mà rất minh bạch, chân thực thì chất lượng nó sẽ cao thôi. Còn đó mà dưới thì làm sao chất lượng để lỗi hệ thống.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Cương Nguyễn ở Mississippi hỏi.
Câu hỏi của em là cái mùa đông thì thường thường là ít uống nước. Thành ra là cái đi vệ sinh, đi cầu đó thì phân nó ra hơi cứng. Nhưng mà mọi năm thì nó cũng như vậy đó, nhưng mà không có bị sao. Nhưng mà gần 1-2 năm nay đó thì cũng như vậy, thì cái mùa đông là nó bị chảy máu. Em đi ngoài chảy máu tại vì phân nó cứng đó. Nhưng rồi em gặp bác sĩ thì nói là uống nhiều nước hơn. Em uống nhiều nước, rất nhiều nước thì nó đỡ hơn thôi. Nhưng mà chỉ cần uống ít nước mà một tí thôi thì nó lại chảy máu lại. Tức là cái phân nó không quá cứng, nó mềm thôi, nó vẫn chảy máu rồi. Thì em, câu hỏi của em là không biết là cái trực tràng thế, trong ruột em trực tràng nó đã tệ hơn chưa? Hay là em muốn tìm hiểu là hay là do mình trực tràng của mình nó bị tệ đi, nó dở đi, hay là vì không uống nước?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề chảy máu ở hậu môn. Và tôi xin nói trước là chúng ta không thể bằng cái cách định bệnh và chữa bệnh cho từng cá nhân. Bệnh nhân cần đi khám bác sĩ để giải quyết cho trường hợp của mình, nhất là trong cái trường hợp này. Và những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát mà thôi. Điểm thứ nhất là chúng ta nói về cái bộ hệ tiêu hóa, thì lúc trong cái con người ta lúc mà ăn hay là uống vào thì thức ăn nó vào miệng qua thực quản và đi đến dạ dày, và sau dạ dày thì tới cái ruột non, thì cái ruột non nó to bằng chừng cái ngón tay giữa của một con người và nó dài, rất dài, nó dài đến 6,7 mét, tính chừng theo bên Mỹ thì chừng là 22 feet, và đó là nơi tiêu hóa thức ăn và hấp thụ những cái chất dinh dưỡng vào máu. Rồi sau đó thì cái thức ăn đã được tiêu hóa xong, nó đến tới cái ruột già, và cái ruột già nó ngắn hơn, nó dài chừng 1.8 mét, nghĩa là gần 2 mét ở người lớn, và là nơi các cái chất thải nó được cô đọng, nước nó được hấp thụ lại tùy theo nhu cầu của cơ thể. Và cũng nên nói qua đây là ngoài những cái công việc này thì cái ruột già nó cũng có đóng một cái vai trò mà càng ngày người ta càng thấy là quan trọng trong cái vấn đề điều hành cái miễn nhiễm của cái cơ thể, cũng như là nó sản xuất nhờ những cái công vi trùng thân thiện ở trong cái ruột già, nó sản xuất những cái chất cần thiết cho cơ thể. Thì trở lại cái đoạn cuối, cái ruột già là cái colon, thì cái đoạn cuối của nó là cái nơi mà nó nối với cái hậu môn, là cái cửa đi ra đó. Thì đó, chúng ta có một cái ống thẳng. Và cái từ tiếng Anh, cái tên tiếng Anh của cái chữ, cái đoạn ống đó gọi là rectum, thì trong đó cũng có cái căn, cái rect có nghĩa là thẳng ở trong đó. Giống như chúng ta tiếng Việt thì chúng ta nói là trực tràng. Và dài chừng 10-15 cm. Và cái đoạn dưới của cái trực tràng đó nó phình ra thành ra một cái túi. Và trong cái từ khoa học thì gọi là ampulla. Ampulla thì cái gốc Latin nó có nghĩa là một cái bình chứa. Thì nói tóm lại, đây là một cái bình chứa ở đoạn cuối cùng của cái ống tiêu hóa của con người. Thì lúc mà cái phân mà nó đầy trực tràng thì cái vách của cái trực tràng đó nó giãn ra, và nó được những cái thụ thể ở trong cái vách đó, nó có những cái thụ thể nó nhận những cái tín hiệu về mà giãn ra, stretching, stretch receptors. Nó ghi nhận cái vách đó nó được giãn ra là đầy rồi, và từ đó nó gây ra một cái phản xạ, nó mở cái bắp thịt, cái cơ ở dưới nó hình tròn, nó mở ra để và nó đẩy phân ra khỏi hậu môn. Thì nếu mà cái vấn đề bài tiết phân này nó chậm quá thì lúc đó chúng ta gọi người bệnh đó bị bón, và từ tiếng Anh gọi là constipation. Bây giờ nói về những cái lúc nào mà cái cơ thể nó được cung cấp nhiều nước. Nghĩa là chúng ta có cái nguồn nước cung cấp cho cơ thể nó đầy đủ, uống nước nhiều lần trong ngày, ăn đồ lỏng nhiều, ví dụ như cháo hay là canh, thì ruột già nó hấp thụ nước ít. Lúc những cái lúc mà cái ruột già nó hấp thụ nó nước ít thì cái phân nó lỏng. Nhưng mà nếu mà thời tiết nóng mà ví dụ như ra mồ hôi nhiều, hay là uống ít nước quá, hay là ói mửa mà mất nước, thì cái ruột già lúc đó nó biết là cái cơ thể mình cần phải giữ lại nước nhiều hơn, tiết kiệm nước hơn, thì nó sẽ hấp thụ cái nước nhiều hơn để bảo vệ nước. Xin lặp lại là lúc chúng ta được cung cấp đầy đủ thì cái ruột già nó không có thấy cái nhu cầu là phải giữ nước lại nhiều, thì nó không có hấp thụ lại nhiều nước. Mà khi mà chúng ta thiếu nước thì cái ruột già nó sẽ điều chỉnh bằng cách nó hút nước lại nhiều hơn từ trong phân ra. Và cái phân có khuynh hướng nó trở nên khô, và cái thể tích của phân nó nhỏ hơn, do đó nó không có nông ra, nó không có làm cái ampulla của cái trực tràng nó căng ra, và nó không có kích thích những cái phản xạ của ruột già để làm cho nó bóp lại, làm cho cái nhu động trong ruột nó đẩy cái phân ra ngoài. Do đó bệnh nhân cần thấy, nếu mà muốn đi thì phải rặn nhiều, và khi mà rặn lên đó thì nó làm tăng cái áp suất ở trong cái xoang bụng, và nó dễ gây những cái vấn đề như chúng ta sẽ bàn về sau, ví dụ như những cái vấn đề người đó có bị trị hay không. Thì ở Mỹ người ta hay dùng cái từ để chỉ cái hiện tượng mà chảy máu ở trong bộ tiêu hóa, người ta hay gọi là GI bleeding. GI là viết tắt của cái từ là gastrointestinal. Gastro là dạ dày, intestinal là ruột. và người ta hay gọi ngắn gọi là GI bleeding, bleeding là chảy máu. Thì đó là chưa kể tới thực quản, thì vì thực quản cũng hay chảy máu nữa. Thì lúc chảy máu ở cái phần trên, ở cái ống thực quản, ví dụ ống thực quản hay là trong dạ dày, thì có cái khả năng là cái người bệnh nhân có thể ói ra máu, cái phản xạ cái máu nó vào trong bao tử đầy thì nó sẽ làm cho người đã mắc ói và ói ra máu. Và khi đó thì cái người đó máu tươi, ói ra máu tươi hoặc là có máu cục đã được tiêu hóa một phần. Và đó là lúc mà hiện GI bleeding mà về phía trên. Nhưng mà khi mà máu mà nó chạy ra ngã hậu môn, thì vì là hậu môn là cái đường đi ra duy nhất ở phía dưới, thì nếu mà máu chạy ra từ phía trên mà nó nằm lâu, nó được qua cái đường tiêu hóa mới ra ngoài, thì lúc đó cái phân nó được tiêu hóa và nó thành ra một cái chất màu đen. Và nó đen như là đen trải đường, cái dầu hắc trải đường, chứ chúng ta không nói những cái nâu nâu xám xám mà tiếng Việt Nam mình nói chung nhiều khi mình cũng nói là đen, nhưng mà thường thường cái này nó là đen như là cái dầu hắc. Và cái điểm này chúng ta cũng nên cần biết là một rất nhiều bệnh nhân khi mà có thấy cái phân đen như dầu hắc đó, họ không có biết đó là vì chảy máu ở trong ruột và họ không có đi khám bác sĩ. Cái phân đen như máu, đen như là dầu hắc là một cái dấu hiệu là có hiện diện của máu ở trong cái đường tiêu hóa, và coi chừng nó có thể nguyên nhân là do đang chảy máu ở trong bao tử, mà có nhiều người trong bao tử hay là trong ruột mà nhiều bệnh nhân không có biết. Bây giờ chúng ta bàn đến một cái hiện tượng mà tương đối dễ hiểu nhất trong cái vấn đề GI bleeding, trong cái vấn đề chảy máu hệ tiêu hóa này, là những cái người bị bệnh trĩ. Bệnh trĩ thì tiếng Anh gọi là hemorrhoid. Và ở trong cái trực tràng nó có những cái tĩnh mạch, cho nên cái bệnh trĩ nó xảy ra ở những cái người ngồi nhiều, áp suất ở trong cái tĩnh mạch đó nó tăng lên. Nếu mà những cái tĩnh mạch nó bị sưng kinh niên, nó bị phình ra kinh niên, sưng to, thì nếu mà ở trong phía trong của cái trực tràng thì lúc đó người ta gọi là nội trĩ, là internal hemorrhoid. Đặc biệt những cái nội trĩ này nó nằm ở những cái nơi mà không có dây thần kinh về đau đớn nhiều, cho nên thường thường là cái nội trĩ nó khác với cái loại trĩ kia là nó không có đau. Và ngoài ra cái loại trĩ kia là những cái tĩnh mạch mà nó nằm ở ngay cái cửa hậu môn, nghĩa là nó nằm ở dưới da chứ không phải là nằm dưới cái nội mạc như cái kia. Và lúc đó chúng ta gọi là ngoại trĩ, là external hemorrhoid. Và những cái ngoại trĩ thì nó đau đớn nhiều hơn. Và những cái bệnh nhân mà không có đủ nước, cung cấp đủ nước, làm cho bị bón và phân nó cứng, thì nó ra một cách khó khăn, thì có thể làm chảy máu ở những cái mạch máu trĩ. Và người bệnh nhân, ví dụ như thường thường khi đi cầu thì thấy cái trong cái tissue, trong cái giấy lau thì nó có dính máu. Tuy nhiên, nói như vậy, chúng ta nên nhớ là trĩ nó không có phải là cái nguyên nhân duy nhất làm cho máu chảy ở hậu môn. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ, như vậy là do nó bị trĩ thôi, ăn cho nó bớt bón thì hết. Nó, cái danh sách của các cái nguyên nhân làm gây chảy máu khác nhau ở cái vùng này nó rất dài, và chúng ta chỉ nêu lên đây một cái vài nguyên nhân quan trọng. Ví dụ như là một số, nhất là trẻ em thì bón thì nứt hậu môn, người ta gọi là anal fissure, thì ở trong cái hậu môn nó có một hai đường nứt, thì những cái đường nứt nó chảy máu và em bé nó mỗi lần nó đi cầu nó đau lắm, nó khóc. Một cái lý do nữa là một số người ta sinh ra với những một cái mạch máu ở trong cái ruột nó bất bình thường, nó dạng nở ra nó một cách không bình thường, và những cái mạch máu này có thể nó bể ra và nó chảy máu. Và đối với người lớn tuổi thì cái điều quan trọng nhất là cái khả năng bị ung thư ruột già, thì cái dấu hiệu mà chảy máu ở trong đường ruột, trong phân máu mà mình thấy được cũng như là máu mình không thấy được nhưng mà thử nghiệm thấy được, gọi là occult blood, là cái máu nó được giấu đi, đó cũng là những cái dấu hiệu đầu tiên của cái ung thư ruột già. Một số người bị những cái túi cung ở trong ruột già, và cái những cái túi cung này nó có thể bị viêm, nó có thể bị lùng và nó có thể chảy máu. Và một số bệnh khác gọi là những cái bệnh như là nói chung về viêm ruột già, là trong đó người ta có kể tới cái bệnh như là ulcerative colitis, là trong đó nó có lở loét, nó viêm mạng tính, hay là cái bệnh Crohn's disease, nó là cũng một cái bệnh khác, nó cũng là một loại viêm ở trong ruột già. Thì bệnh nhân khi đi khám bác sĩ thì bác sĩ có thể, và cái điểm này quan trọng là phải cần tìm hiểu thêm về những cái điều kiện có thể làm dễ chảy máu nói chung. trong cơ thể. Mình nói riêng, bàn riêng chúng ta bàn ở đây là chảy máu trong đường tiêu hóa. Ví dụ như những cái người bị gan thì cái máu của họ cũng dễ chảy hơn, họ khó đông máu hơn. Mà ngoài ra vì cái bệnh gan đó làm cho máu nó tù lại ở phía những cái phần thấp thì những cái người đó cũng có thể dễ chảy máu hơn. Những cái người bị xơ gan, những cái bệnh nhân dùng thuốc làm máu khó đông hơn như là cái thuốc gọi là như là heparin hay là warfarin, còn có tên là coumadin, thì những cái thuốc đó, ví dụ như bệnh nhân họ bị tim thì bác sĩ cho họ xài những cái thuốc cho máu nó bớt đông thì cái người đó họ cũng thể chảy máu đường tiêu hóa. Những cái thuốc làm giảm cơ năng của các cái tiểu bản ở trong máu. Tiểu bản đây là những cái platelet, là những cái tế bào nó nhỏ hơn là những cái hồng cầu, nhưng mà nó cái nhiệm vụ của nó là nó kết dính lại để nó bít những cái nơi chảy máu. Thì những cái thuốc như là aspirin hay là thuốc tên thương mại là Plavix, tên generic là clopidogrel, thường được dùng cho những cái người tương đối đa số là lớn tuổi để ngừa cho họ đừng có bị những cái cơn đau tim, hay là ngừa cho họ đừng có bị tai biến mạch máu nào là vì những cái mạch máu họ bị nghẹn lại. Hay là những cái người dùng thuốc gọi là NSAID, là những cái thuốc mà nó chống viêm nhưng mà không phải thuộc trong loại corticoid, cũng khá phổ biến ở bên ngoài thương mại như là thuốc Advil hay là thuốc Motrin, và cái tên generic của nó là ibuprofen. Hay là những cái thuốc NSAID này nó cũng có tác dụng nữa trên cái vấn đề mà làm tăng cái khả năng chảy máu ở trong hệ thống tiêu hóa, là vì nó làm yếu đi cái khả năng che chở niêm mạc dạ dày và ruột. Trong cái niêm mạc của chúng ta, cái phía lòng ở trong cái ruột, trong cái dạ dày thì nó có một cái lớp nó bọc lên trên đó, nó lót ở trong đó, và những cái thuốc như NSAID, như mà ibuprofen hay là aspirin nó cũng có khả năng làm cái lớp che chở đó nó yếu đi. Và ngoài ra bác sĩ cũng cần, để mà đi đến một cái quyết định mà hợp lý, cũng cần tìm hiểu về cái bệnh sử của gia đình bệnh nhân. Là ví dụ như hiện nay ở Mỹ thì cái hội ung thư Mỹ á, thì họ khuyên là bệnh nhân trên 50 tuổi là nên đi soi ruột già, là colonoscopy, không phải là soi chỉ cái phần trực tràng ở dưới mà soi hết cả cái ruột già, colonoscopy, để mà truy tầm ung thư ruột già. Và người ta khuyên là cái người trung bình mà không có những cái yếu tố cơ nguy gì đặc biệt thì nên làm 10 năm một lần. Hoặc là thay vì làm cái việc đó thì cứ mỗi năm một lần thử nghiệm truy tầm máu ở trong phân. Chúng ta có nhắc đến những cái máu mà cái người bệnh không có thấy thì họ có những cái test đặc biệt để họ detect cái đó, họ để phát hiện cái đó, occult blood. Hay là người ta bây giờ thì người ta có thể là lấy cái phân và người ta tìm những cái DNA. Thì Việt Nam tôi thấy người ta mình gọi là ADN theo tiếng Pháp, là DNA là một cái acid nhân của tế bào bất thường đó, người ta detect những cái DNA ở đó trong phân. Thì nếu mà mình làm được cái đó thì thay vì làm một năm một lần đi tìm cái máu, dấu vết của máu trong phân, thì người ta đi làm, có thể mình có thể làm 3 năm một lần nếu mà mọi sự khác đều bình thường. Nhưng mà tuy nhiên nếu cái bệnh sử là trong cái quá khứ cái người bệnh hay là cái gia đình của người bệnh, cha mẹ anh em họ có những cái yếu tố cơ nguy như là viêm ruột, chúng ta nói là viêm ruột già, hay là polyps, là những cái cục thịt dư nó có cái cuốn gọi là cái polyps, hay là họ có cha bố mẹ anh em bị ung thư ruột già, hay là cái bản thân họ có một cái bệnh trước đó, hay là trong gia đình có một cái bệnh do một cái gene mà có thể gây ung thư ruột già. Trong từ tiếng Anh người ta gọi là history of hereditary, là di truyền, colorectal là ruột già, và trực tràng cancer syndrome, nó có cái hội chứng sẽ gây ung thư ruột già và trực tràng. Thì trong những cái trường hợp đó, bác sĩ ruột họ có thể theo dõi và họ cần screen bệnh nhân, sàng lọc bệnh nhân bằng colonoscopy hay là bằng những cái phương tiện chúng ta vừa kể là sớm hơn, thay vì đợi tới mới tuổi 50 mới làm những cái chuyện đó. Và người ta ví dụ vì thính giả ở đây 48 tuổi thì có thể là có những cái, nếu mà có cái risk factor thì bác sĩ ruột họ có thể là nghĩ tới những cái biện pháp theo dõi sớm hơn và thường xuyên hơn. Riêng về cái chúng ta trở lại cái việc ban đầu là cái bệnh trị, thì nói chung là uống thuốc, nếu mà chúng ta uống nước đầy đủ và chúng ta tránh các cái những cái gia vị nó quá cay, hay là những cái chất có thể làm bón, như là một số người thì người ta ăn sô cô la vô thì người ta rất bón, nên ăn trái cây, ăn rau quả, thức ăn có sợi xơ, fibers. những cái sợi xơ này nó giúp cái cơ thể nó tạo nên một cái lượng phân thích hợp, nó đủ để cho trực tràng nó kích thích, nó làm việc. Và một những cái biện pháp khác là như phải vận động cơ thể thường xuyên, tránh ngồi lâu một chỗ nếu mà cái nghề nghiệp mình cho phép, hay là vệ sinh cái vùng hậu môn, tránh đừng có lau chùi nhiều quá, đừng có dùng những cái thuốc men nếu mà những cái thuốc men đó không có cần thiết, nên nó cũng làm như irritate, tức là khó chịu cái vùng trị. Tránh răng quá mạnh, hay là tránh không có đi khiêng đồ nặng quá, vì những mình chút lúc mà khiêng đồ nặng quá thì cái áp suất ở trong bụng hay là trong những cái mạch máu ở trong cái vùng hậu môn nó có thể tăng cao. Và một cái biện pháp dạng gì là hiện giờ người ta bán những cái đồ điện tử, những cái máy tự động phun nước lúc đi cầu rửa, thì có thể là nếu những cái người mà dùng giấy chùi xài nó cứ bị lở loét không có sạch và nó trầy trụa, thì có thể những cái máy như đó có thể giúp làm cho bệnh nhân dễ chịu hơn. Và cuối cùng tôi xin chúc quý vị thính giả và bệnh nhân đầu năm may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Biến đổi khí hậu là vấn đề mang tính định hình của thời đại chúng ta, bởi vì nó ảnh hưởng đến gần như mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Lũ lụt, hạn hán, những đợt nóng bất thường và những kiểu thời tiết khắc nghiệt làm giảm sản lượng thu hoạch, đe dọa đến cuộc sống và sinh kế của những người sống ngoài rìa và có tác động bất cân xứng đối với những người nghèo túng cùng cực. Bởi vì nhiều người trong số những người nghèo nhất sống dựa vào đất đai, họ dễ bị tổn hại vì những tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Và biến đổi khí hậu dự kiến sẽ đưa tới sự gia tăng tần suất và cường độ những sự kiện thời tiết khắc nghiệt như bão, hạn hán, mưa và tuyết. Những sự kiện thời tiết khắc nghiệt có thể có những tác động tàn phá đối với những người làm nông chỉ đủ sống. Dù không có sự kiện thời tiết khắc nghiệt duy nhất nào có thể được cho là gây nên biến đổi khí hậu, hạn hán ở Đông Phi vào năm 2011-2012 góp phần gây nên nạn đói ở Somalia, góp phần vào cái chết của ước tính khoảng 250.000 người. Tại Nepal, Pakistan, Bangladesh và một số nơi ở Nam và Đông Á, sự kết hợp của lũ lụt do mưa lớn bất thường, nghèo túng và mức phát triển thấp thường xuyên đưa tới những cơn đói và cái chết. Hai năm trước, Tổng thống Barack Obama đặt ra mục tiêu mới cho chính sách phát triển của Hoa Kỳ, đó là xóa bỏ tình trạng nghèo túng cùng cực trong vòng một thế hệ. Trong những năm trước, việc này có thể có nghĩa là thúc đẩy thêm để cung cấp viện trợ nhân đạo, sản xuất thêm năng lượng và gia tăng cơ hội giáo dục cho cả trẻ em và người lớn. Nhưng bây giờ, những nỗ lực xóa bỏ tình trạng nghèo túng cùng cực phải bao gồm những chương trình mà sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, đặc biệt là những người cực kỳ nghèo túng, chuẩn bị cho những tác động của biến đổi khí hậu. Ngày hôm nay, với sự dẫn đầu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay USAID, chính phủ Hoa Kỳ đang hợp tác với những tác nhân công, tư và xuyên quốc gia khắp toàn cầu để dự đoán những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xây dựng khả năng phục hồi. Ở Ethiopia, Hoa Kỳ đang giới thiệu những công nghệ mới cải tiến dự báo thời tiết trong dài hạn để nông dân có thể đưa ra những quyết định trồng trọt lâu dài, có sự hiểu biết. Ở Bangladesh, Hoa Kỳ đang cung cấp cho nông dân kiến thức khoa học có liên quan đến tình hình của họ, cung cấp thông tin, những công cụ hữu ích và đào tạo để giúp họ thích nghi với điều kiện thay đổi. Và ở Nepal và một số nước khác, USAID và NASA đang sử dụng hình ảnh vệ tinh để giúp đỡ người dân và chính phủ ở đó chuẩn bị tốt hơn và ứng phó với những vụ sạt lở đất, lũ lụt, phá rừng và suy thoái rừng. Hoa Kỳ cam kết theo đuổi việc chấm dứt tình trạng nghèo túng cùng cực và thúc đẩy những xã hội dân chủ có sức hồi phục. Chuẩn bị cho những tác động của biến đổi khí hậu là một phần thiết yếu của quá trình này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm nay nói rằng một thỏa thuận tạm được ký với Nga về việc ngưng bắn cho cuộc nội chiến 5 năm ở Syria. Các nhà ngoại giao Mỹ và Nga bây giờ cần phải thuyết phục các đồng minh của họ tại Syria ký thỏa thuận. Moscow hậu thuẫn cho các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad bằng việc yểm trợ quân sự. Ông Assad là một người đối địch của Mỹ trong nhiều năm qua. Phát biểu tại Jordan, ông Kerry nói giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm đối lập có thể chấm dứt ngay trong vài giờ đồng hồ. Một tuyên bố dè dặt hơn của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Ngoại trưởng Sergei Lavrov điện đàm với ông Kerry để thảo luận về điều họ gọi là phương cách chấm dứt thù địch ở Syria. Thủ tướng Anh David Cameron trong cuộc phỏng vấn với đài BBC hôm Chủ nhật đã kêu gọi Thị trưởng Boris Johnson của London ủng hộ việc Anh Quốc tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp châu Âu. Ông Johnson, người được xem có thể sẽ lên kế vị ông Cameron theo trụ liệu sau bày tỏ quan điểm của ông về việc Anh Quốc nên tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp châu Âu hay không. Một số hãng tin ở Anh Quốc đồn đoán rằng ông Johnson có thể ủng hộ cuộc vận động rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Thủ tướng Cameron dự liệu sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6. Ông Cameron hôm thứ Bảy cho biết nội các của ông chấp thuận đề nghị rằng Anh Quốc nên ở lại với Liên hiệp Âu Châu. Có 28 thành viên được cải cách, tuy nhiên 6 thành viên nội các của ông ủng hộ việc rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Một cuộc vận động của công chúng cho bé gái con của một gia đình xin tị nạn đã khiến cho Bộ trưởng Di dân Australia quyết định cho phép gia đình này được ở lại Australia thay vì bị đưa trở ra một trại tị nạn ở xa. Bé gái 1 năm tuổi tên là bé Asha hồi tháng trước được chuyển từ một trại tị nạn trên đảo Nauru ở Nam Thái Bình Dương, nơi em bị phỏng, đến bệnh viện Lady Silento Children ở thành phố Brisbane để chữa trị. Bệnh viện không cho em xuất viện sau chữa trị cho đến khi nào có một chỗ với điều kiện an toàn được bảo đảm cho em. Tin tức về cuộc vận động cho bé Asha và thân nhân không bị đưa trở lại trại tị nạn trên đảo Nauru được lan truyền trên các mạng xã hội và hàng trăm người biểu tình đã dựng những chướng ngại vật để ngăn cản việc bé Asha bị cưỡng bức xuất viện. Bộ trưởng Di trú Peter Dutton hôm Chủ nhật loan báo bé Asha và bố mẹ được ở lại Brisbane theo diện giam ở cộng đồng. Một chính sách sẽ cho phép người xin tị nạn có thể đi lại tự do trong cộng đồng. Nhưng ông Dutton cảnh báo rằng gia đình này có thể bị đưa trở lại đảo Nauru bất cứ lúc nào. Ông nói đó là một thông điệp quan trọng gửi đến người bị giam ở trại tị nạn trên đảo Nauru rằng chính sách của chính phủ vẫn tiếp tục.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.